Chiến tranh và hòa bình phần thứ hai.
Con có ngủ được không?
Mẹ ngài hỏi.
Cha Pio mỉm cười trả lời.
Con ngủ thật ngon và đã có thể thi hành bổn phận của con rồi.
Dưới sự chăm sóc của người mẹ, ngài cảm thấy như con người cũ sống lại và cũng thật sung sướng để mặc lại chiếc áo dòng. Và trong vài tháng nữa, ngài có thể quên đi cái tên binh nhì Fortuny và bắt đầu nghĩ đến cha Pio. Sau khi hồi phục, ngài lại bắt đầu bận rộn. Ngài dựng cả một túp lều tranh rừng cây đu to lớn để có thể đến đó đọc sách và cầu nguyện. Ngài chọn một chỗ trong cánh đồng ở bìa làng, tại nơi gọi là Piana Romana, do gia đình Fortuny làm chủ. Trong khu vực này có vài căn nhà nhỏ và các nhà nguyện để chăm sóc và có chỗ cho nông dân tá túc. Ngài tự túc liều về nhà vào một ngày nóng bức trong tháng 9, đó là ngày thứ sáu, và giáo xứ đang chuẩn bị kỷ niệm năm giáo thánh của Thánh Francisco khi bước vào nhà. Bà Yusipa đang quét dọn gần lò sưởi trong bếp, thấy ngài vung vẩy đôi tay một cách kỳ lạ.
Con làm gì vậy?
Bà vừa cười vừa hỏi đùa.
Con đang chơi đàn guitar hả?
Cha Pio không cười trả lời.
Không, nhưng con cảm thấy nóng ghê gớm ở lòng bàn tay và lưng bàn tay.
Nụ cười của bà Yusipa đã chợt tắt. Về sau, bà hỏi cha Don Salvatore.
Điều đó có thể là gì?
Cha kinh ngạc lắng nghe bà kể. Cha đã kết luận.
Tôi tin là Francis được in dấu thánh vô hình.
Dấu thánh là vết thương giống như của Chúa Giêsu trên thập giá, được in một cách lạ lùng trên thân thể của một vài người, như Thánh Francisco Assisi. Bà Yusipa nín thở, đôi mắt bà mở lớn như cố để thấu hiểu một điều kỳ lạ.
Đừng sợ.
Cha Don Sabato đặt tay trên đôi vai run rẩy của bà.
Con của bà đang đi đúng đường. Ngài được Chúa chọn để chịu đau khổ thay cho người khác.
Bà lao những giọt nước mắt đong đầy trên mắt. Cha đã an ủi bà.
Bây giờ bà phải biết ơn Chúa vì Francis là một trong những người được Chúa chọn.
Cha Don Sabato quyết định không tiết lộ điều này cho bất cứ ai ngoài trừ bề trên của cha Pio. Về sau, ngài viết thư trình lên tòa thánh Vatican.